đến dự tiệc nước trời. Phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục 1: Tìm hiểu dụ ngôn. Điểm 1: Phong tục tổ chức tiệc cưới. Phong tục mời thành hai giai đoạn. Những công việc diễn tiến trong dụ ngôn này hoàn toàn phù hợp với phong tục bình thường của dân Do Thái. Đối với những bữa tiệc cưới, khi thiệp mời được gửi đi thì thời giờ không được xác định rõ. Và khi mọi việc đã xong đâu vào đấy thì những người giúp việc mới ra đi mời lần cuối cùng, xin quan khách đến dự. Như vậy, vị vua trong câu chuyện này đã gửi thiệp mời dân lâu rồi, nhưng đến khi mọi việc sẵn sàng thì lời mời cuối cùng mới gửi đến và đã bị người ta từ chối. Chuyện Thiệp cưới hoàng tử. Mùa xuân năm 1947, cả thế giới chú ý tới hàng tin lớn trên báo chí cho biết công chúa Elizabeth của nước Anh sẽ đẹp duyên với hoàng tử Philip người Hy Lạp. Cuộc tình duyên này quan trọng bởi vì công chúa Elizabeth sẽ lên ngôi kế vị vua cha vì không những trên Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan mà còn đứng đầu khối thịnh vượng lớn gồm trên 50 quốc gia lớn nhỏ như Ấn Độ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, vân vân. Ai cũng tò mò theo dõi lễ cưới lịch sử này. Cuộc lễ được tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 1947 tại tu viện cổ kính Westminster, nơi chôn cất các bậc vương quân và những nhân vật lớn nước Anh. Người ta không những theo dõi những nhân vật chính là cô dâu chú rể mà còn chăm chú điểm danh từng nhân vật lớn trên thế giới. Không ai được mời tới dự mà muốn vắng mặt. Từ những vị nguyên thủ quốc gia đến các vị thủ tướng và các nhà chính trị, từ những nhà quý tộc đến những nhà tỷ phú, nói tắt tất cả những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Anh và nhiều nước trên thế giới đều lấy làm vinh dự được mời và được xuất hiện trong lễ cưới long trọng đó. Phong tục khách được mời tham dự. Theo phong tục của nhiều dân tộc xưa, tiệc cưới hoàng tử chẳng những các đại thần được ưu tiên mời, mà còn tất cả thần dân đều được hưởng lộc của nhà vua. Tiệc cưới hoàng tử nước trời chẳng những ưu tiên cho dân tộc Do Thái mà còn cho toàn thể muôn dân, vì toàn thể nhân loại đều là thần dân của Ngài, như tiên tri Isaiah đã loan báo: Chúa tể trời đất sẽ thiết tiệc đãi muôn dân. Điểm 2: Ý nghĩa dụ ngôn. Ý nghĩa đối với người Do Thái. Đây là lời tố cáo người Do Thái. Quan khách đã được mời nhưng đến giờ lại từ chối không đến. Họ tiêu biểu cho người Do Thái. Từ xưa họ đã được Thiên Chúa mời gọi làm dân tuyển chọn của Ngài. Nhưng khi con Chúa Trời xuống thế gian và họ được mời gọi theo Ngài, tin nhận Ngài, thì họ lại khinh rẻ, đã từ chối lời mời đó. Rốt cuộc lời mời của Thiên Chúa đến trực tiếp với những tội nhân và người ngoại bang là những kẻ không bao giờ kỳ vọng được mời vào nước trời. Còn một chi tiết nữa là vua thịnh nộ với kẻ từ chối, lại còn sỉ nhục và giết các đầy tớ của vua. Ngài sai quân đi diệt những kẻ không nhận lời mời và đốt thành của chúng. Chi tiết này dường như không ăn khớp với việc mời dự tiệc cưới. Nhưng chúng ta nhớ lại, khi Matthew viết sách phúc âm của ông vào giữa năm 80 đến 90 sau công nguyên, những gì đã xảy ra trong thời gian giữa Chúa Giêsu sống và lúc viết sách phúc âm? Câu trả lời là: Kinh thành Jerusalem bị quân Roma phá hủy khoảng năm 70 sau công nguyên. Jerusalem thực sự bị tàn phá, không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Đền thờ bị cướp phá và bị đốt. Tai họa này đã đến cho những kẻ không nhìn nhận con Thiên Chúa khi Ngài đến trong thế gian. Ý nghĩa đối với mọi thời đại. Lời mời gọi trong dụ ngôn này là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta được mời gọi vào dự tiệc cưới. Tiệc cưới con Thiên Chúa là một vinh dự lớn lao, lại không phải mất tiền. Khi Kitô hữu được mời là được mời đến để vui vẻ, và chúng ta sẽ mất niềm vui nếu chúng ta không nhận lời mời. Nhưng nhiều khi chúng ta lại từ chối lời mời gọi của Chúa vì những lý do chẳng ra cái gì, như đi thăm ruộng, đi buôn bán. Người ta dễ bận rộn với điều tạm bợ và quên những điều liên quan tới đời đời. Quá bận tâm với những điều mắt thấy được thì dễ quên với những điều mắt không thấy được. Quá chăm chú nghe những lời mời gọi của thế gian thì khó nghe được tiếng gọi êm dịu của Chúa Giêsu. Lời mời gọi của Chúa dành cho ta là lời mời gọi của ân sủng. Những kẻ được quy tụ không có quyền đòi hỏi gì nơi nhà vua cả. Họ không bao giờ có thể ngờ rằng mình sẽ được dự tiệc cưới và càng không xứng đáng để dự tiệc đó. Những việc xảy đến với họ không bởi điều gì khác hơn là lòng quảng đại của nhà vua mở rộng đôi tay đón tiếp họ. Bởi ân sủng, lời mời được ban ra, và bởi ân sủng mà người ta được nhóm lại. Điểm 3. Dụ ngôn chiếc áo cưới. Chúng ta có thể coi chiếc áo cưới là phần nối tiếp của dụ ngôn khách mời dự tiệc, hoặc coi như là một dụ ngôn riêng. Tuy coi như dụ ngôn riêng, nhưng cũng là câu chuyện nối tiếp và giải rộng ý nghĩa câu chuyện trước. Trong câu chuyện ở đây, có một thực khách đến dự tiệc của nhà vua nhưng không chịu mặc lễ phục. Thuần phong mỹ tục coi lễ cưới là ngày lễ trọng đại của gia đình, tất nhiên có nghi thức long trọng với những trang phục đẹp đẽ chỉnh tề. Những hạng người bê bối, thô lỗ, tục tằn, vô lễ, vô kỷ luật đều bị loại bỏ vì nó bôi nhọ nếp sống văn hóa trong sáng và đạo đức. Nếu ai nhận chiếc áo cưới gắn liền với dụ ngôn trên thì thắc mắc, ra đường mời vào, ở giữa ngã ba đường cái, làm gì có áo cưới? Trả lời cho thắc mắc đó, ta để ý, người đó không chữa tội gì cả là dấu anh ta có lỗi, không cần biết nguyên do. Theo thói quen thời xưa, khách qua cửa đã có người trao áo cho. Không biết người Do Thái có thói quen nào? Có áo mà không mặc là lỗi tại mình, vì thế nên không mở miệng chữa tội được câu nào. Muốn vào dự tiệc cưới thì tối thiểu phải có y phục lễ cưới. Theo Thánh Matthew, muốn vào dự tiệc cưới trong nước Thiên Chúa thì mỗi người phải nhận thức rằng giáo hội càng ngày càng đông, nhưng giáo hội không phải là quán cơm bình dân, ai vào cũng được, không có một chút điều kiện tối thiểu. Đành rằng Chúa rất thương kẻ có tội, và giáo hội của Ngài đầy tội nhân hơn là vị thánh. Nhưng dù sao, muốn vào giáo hội, Chúa cũng đòi hỏi có sự ước muốn trở lại chân thật. Một chiếc áo trắng rửa tội, một sự ao ước mặc lấy Chúa Kitô. Theo ý kiến của một số giáo phụ, chiếc áo cưới ám chỉ đức ái, tối thiểu là cuộc sống ăn ngay ở lành. Còn theo ý kiến của các nhà chú giải thánh kinh hiện đại thì chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải hay sự trở về, tức là tinh thần sám hối chân thật. Mục 2. Bài học cho chúng ta. Bài học thứ nhất, dấn thân gia nhập vào hội thánh. Thiên Chúa mời gọi ta, Ngài muốn có những người tham dự tiệc cưới đó, Ngài có sáng kiến trước. Lời mời gọi đó được truyền đến ta qua các vị sứ giả của Chúa, nhất là Chúa Kitô. Chúa Kitô đến trên trần gian để mời gọi ta và sửa soạn cho ta có bộ áo cưới, tức là cứu rỗi ta. Việc sửa soạn áo cưới được cụ thể hóa bằng việc mến Chúa yêu người, tức là đời sống đức tin nhờ ơn thánh. Nhân loại chúng ta đáp lại lời mời gọi qua trung gian là Chúa Kitô và giáo hội. Chúng ta đến dự tiệc cưới không phải với tính cách là khách mà thôi, nhưng còn với tư cách là con cái trong gia đình. Nhờ đó sự vui vẻ thân mật càng tăng thêm. Hiện thời bữa tiệc đó đã bắt đầu nhờ Chúa Kitô, vì ta đã có ơn thánh và hàng ngày tham dự vào bàn tiệc thánh thể chờ ngày Chúa lại đến. Tuy chấp nhận lời mời gọi của Chúa đâu phải là sự dấn thân mang tính chất nhất thời. Đó là một tiến trình đòi hỏi phải liên tục dấn thân và thích ứng, bởi vì cuộc sống thường nhật rất dễ khiến chúng ta sao lãng và bỏ quên mất sự sống đời đời. Bởi vì thức ăn tầm thường của cuộc đời này dễ nhét đầy bụng chúng ta và làm cho chúng ta quên đi bữa tiệc vĩnh cửu. Chấp nhận lời mời của Chúa không chỉ là vấn đề gật đầu một lần rồi sau đó quên tuốt đi. Và việc này giống như câu nói "tôi đồng ý" trong hôn nhân. Câu "tôi đồng ý" này đâu phải là điểm kết cho một tiến trình, mà chính là điểm khởi đầu. Nhận lời Chúa cũng giống như tốt nghiệp đại học, bởi vì sự tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc cho công cuộc học vấn, mà chỉ là bệ phóng cho sự học hỏi tiến xa hơn mà thôi. Bài học thứ hai, dự tiệc thánh thể hàng ngày. Qua các bài đọc Chúa Nhật hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta tham dự bữa tiệc của nước trời. Trong Thánh Kinh, nhiều bữa tiệc được nhắc đến, như bữa ăn tổ phụ Abraham khoản đãi ba người khách lạ dưới lều vải, như bữa tiệc người cha già mừng người con đi hoang trở về. Chúa Giêsu đã đi dự đám cưới ở làng Cana. Ngài cũng dọn bữa ăn cho các môn đệ sau một đêm lao lực, cho dân chúng được ăn no tự 5 chiếc bánh và 2 con cá, tất cả để báo hiệu bữa tiệc thánh thể. Thì hôm nay, tiên tri Isaiah ví nước trời như một bữa tiệc mà Chúa khoản đãi mọi dân tộc, nhất là những ai đói khát tự do, công chính. Chúng ta cũng hãy sốt sắng tham dự vào bữa tiệc thánh là lời Chúa và thánh thể. Hãy hân hoan vì Chúa khoản đãi và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Bài học thứ ba, y phục xứng kỳ đức. Tục ngữ Pháp có câu La soutane ne fait pas un moine, chiếc áo ròng không làm nên ông thầy tu. Câu tục ngữ ấy có ý nói rằng muốn trở thành một tu sĩ thực thụ thì cần phải có đời sống xứng đáng với bậc tu của mình. Người ta quý trọng tu sĩ là do đời sống thánh thiện của họ, chứ không phải do cái áo của họ. Cho nên quần áo thì phải đi đôi với đức độ, nghĩa là phải có cả bề trong lẫn bề ngoài. Cùng cách một người thể hiện tinh thần người đó. Khi đến thăm một người bạn, ta sẽ không mặc bộ đồ làm vườn mà đến. Chúng ta biết rõ rằng quần áo không thành vấn đề đối với bạn chúng ta, cũng không phải chúng ta muốn trình diễn, nhưng vì vấn đề phải tôn trọng nên chúng ta đến nhà bạn một cách gọn gàng và chỉnh tề. Chuẩn bị trước như thế là chúng ta bày tỏ cảm tình và sự tôn trọng của mình đối với bạn. Đối với nhà của Chúa cũng vậy. Ví dụ này không quan hệ gì đến việc ăn mặc của chúng ta khi đến nhà thờ để trình diễn, nhưng cần có trang phục cho linh hồn, tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Đó là sự khao khát trông đợi, lòng khiêm nhường và thống hối, đức tin và sự tôn kính. Đây là bộ áo lễ, nếu không mặc vào thì sẽ không dám đến gần Chúa. Điều thường xảy ra là chúng ta hay đến nhà thờ Chúa mà không sửa soạn chút nào. Nếu mỗi người chúng ta đều sửa soạn trước khi đến nhà thờ bằng lời cầu nguyện ngắn, suy nghĩ và tự kiểm điểm bản thân, thì sự thờ phượng mới đúng là sự thờ phượng thật. Một sự thờ phượng đem lại nhiều tốt lành cho tâm hồn mỗi người, cho hội thánh và cho thế giới. Chúng ta đã nhận lời mời của Chúa mà vào dự tiệc nước trời. Đây là một vinh dự lớn lao Chúa dành cho chúng ta. Nhưng vinh dự ấy đòi chúng ta phải vươn lên bằng một đời sống lành thánh, một đời sống kết hợp với Chúa để có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi, mà chính là Chúa Kitô sống trong tôi. Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ mình không để cho vật dục hay của cải trần gian lôi kéo xuống giống như con vật, ngược lại phải vươn lên làm con cái ánh sáng để xứng đáng là công dân nước trời. Chuyện Đại Bàng Con. Chuyện kể rằng có một con gà rừng đang ấp trứng, nhưng lẫn trong ổ của nó một trứng đại bàng. Đúng ngày giờ trứng nở thành con, đại bàng con nô đùa vui vẻ bên đàn gà rừng như anh chị em ruột. Một ngày kia đang bới móc kiếm ăn cùng đàn gà rừng, đại bàng con bỗng thấy một con đại bàng lớn bay lượn trên không trung thật oai phong và đẹp mắt. Cậu liền hỏi gà mẹ: "Mẹ ơi, sao mình không bay như chim kia trên trời? Chúng ta đâu phải là đại bàng mà bay được. Thế chúng ta là ai?" "Chúng ta là gà rừng." Bỗng một ngày, đang khi bơi trải kiếm ăn trên đống rác, cậu lại thấy đại bàng mẹ bay lượn trên đầu và gọi: "Bay lên con ơi, bay lên đại bàng con của mẹ. Thế giới của con là trời cao đất rộng, chứ không phải là đống rác này. Bay lên đi con." Cậu cố bay lên nhưng lại rơi xuống, trong khi các chú gà rừng cười cợt chế nhạo: "Chúng ta là gà rừng, làm sao mà bay được?" Cậu suy nghĩ, nếu là gà rừng, sao đại bàng kia cứ bảo ta là đại bàng con? Và khi bay lên, ta thấy cũng đâu có khó khăn gì, có lẽ chưa quen thôi, nào hãy thử lần nữa xem. Thế là cậu đại bàng đủ lông đủ cánh bay lên, và bay lên mãi, cậu bay theo mẹ về một chân trời mới. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thế giới từ trên cao, lòng cậu mênh mang, hạnh phúc ngập tràn. Kitô hữu là người được Chúa tuyển chọn làm con cái của Người. Họ là những con đại bàng, luôn ngước mắt nhìn cao, mong bay lên cùng Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Họ luôn sống trong tâm tình của Thánh Augustino: "Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con luôn thao thức cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa." Đừng bao giờ nghĩ mình là giống gà rừng, để cúi đầu bươi chải an phận với những hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường. Tuy được những con sâu bọ là miếng mồi ngon đấy, nhưng chúng cũng nằm trên đống rác, đống phân. Chúng ta hãy vươn mình lên, vươn lên mãi cho tới trời cao, nơi quê hương thật của chúng ta ở đó. Chúng ta hãy thực hiện lời Thánh Phaolô đã dạy: quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.